SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh ạ. Chào quý vị thính giả của đài SBS ạ. Không hiểu thời tiết bên Úc Châu thì như thế nào anh Vinh? Bên này với cả Việt Nam nữa, vừa qua mấy tuần khủng khiếp là nắng nóng ạ.
Ở bên này thì chuẩn bị vào đông cho nên là trời bắt đầu lạnh. Ở Sydney thì suốt cả tuần nay mưa, nhưng mà các nơi khác thì cũng không thấy mưa. Nhưng mà ở Úc thì nói chung là cho dù có nóng bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không kéo dài. Và thường ban ngày nóng nhưng mà tối lại thì vẫn mát như thường. Nó khác
vâng,
ở
đó,
các
nghe
nước
mấy
nhiệt
cái...
đới là chỗ đó.
Vâng, nghe mấy cái thông tin đó thì chắc là quý vị ở Việt Nam hay là ở bên châu Á này thì ai nấy đều rất là tiếc không được hưởng cái mưa và mát của bên Úc Châu ạ.
Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là nhiều cái nóng, không chỉ là thời tiết nóng mà những cái chuyện khác cũng rất là nóng. Nếu mà nói đến cái lò đốt tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì phải nói rất là nóng dạo gần đây. Mới đây thì có cái tin là bà Trương Thị Mai, bà này là thường trực ban bí thư, tức là một người nắm giữ cái vị trí, nếu mà nói về mặt đảng đó là chỉ xếp sau có ông Tổng Bí thư thôi. Thì không hiểu cái tin này thì chúng ta biết là tin đồn, nhưng mà có cơ sở nào để mà nói rằng là có lẽ rồi cũng có thể như là các cái tin trước, có nghĩa là nó được rò rỉ ra và rồi cuối cùng thì đúng là như vậy. Bởi vì rò rỉ ra là sao bà có thể phải rời cái ghế thường trực ban bí thư vì liên quan đến một cái vụ án lùm xùm gì đó ở trên Lâm Đồng.
Vâng, quả là cũng có những cái thông tin liên quan đến bà Trương Thị Mai. Thế nhưng mà trước hết thì Nga cũng muốn mở rộng cái thông tin ra, tức là sau khi mà ông Vương Đình Huệ phải đâm đơn từ chức vì những cái cáo buộc sai phạm đó, thì có một số vị còn lại ở trong Bộ Chính trị của Việt Nam, chính xác là ba vị, tức là bà Trương Thị Mai, ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, thì là còn là những người mà có khả năng là sẽ tham gia vào những cái vị trí mà bị trống, là vị trí chủ tịch quốc hội của ông Vương Đình Huệ để lại và vị trí chủ tịch nước mà ông Võ Văn Thưởng để lại. Đó thì cũng có rất là nhiều đồn đoán sau cái việc mà ông Vương Đình Huệ từ chức đó là bà Trương Thị Mai có thể sẽ lên làm chủ tịch quốc hội thay cho ông Huệ, hoặc là thậm chí cũng có tin là bà có thể lên làm chủ tịch nước thay cho ông Võ Văn Thưởng. Thế nhưng mà hiện nay thì lại có một cái nguồn tin, tất nhiên là những cái này thì là cũng dò dỉ thông tin được trong nước ra thôi, thì nói rằng là bà Trương Thị Mai thì đang bị điều tra.
Khoan, cái tin đang bị điều tra thì công an họ có xác nhận điều đó hay không, hay chỉ mới là tin đồn? Bởi vì
dạ, vâng,
nếu mà tin
thì
đồn
hoàn
thì
toàn...
chúng ta phải nói cẩn thận hơn.
Vâng, chắc chắn là phải cẩn thận hơn. Nga cũng xin lỗi quý vị, tức là phải nói lại cho rõ, đây chỉ là tin đồn thôi ạ. Bởi vì là như thế này, đã có những cái thông tin mà liên quan tới các quan chức của tỉnh Lâm Đồng thì những cái thông tin đó là thật. Thế nhưng mà còn cái liên quan của bà Trương Thị Mai về cái việc mà bà phải điều tra đó thì là những thông tin dò dỉ ra các cái nguồn tin hải ngoại thôi ạ. Chứ còn Công an Việt Nam chưa hề nói một chi tiết nào về bà Trương Thị Mai ạ.
Hồi đầu năm nay thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, tức là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để mà điều tra hành vi gọi là nhận hối lộ. Thì có phải những cái tin đồn là bà Trương Thị Mai có liên quan gì đến cái vụ án này không?
Dạ vâng, thì đó, những cái tin đồn mà Nga vừa nhắc tới lúc nãy và khẳng định lại là tin đồn ạ, thì là nói rằng là bà Trương Thị Mai có liên quan tới cái việc bắt và khởi tố ông Trần Văn Hiệp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cũng như là điều tra ông Trần Đức Quận là Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Và hai vị này thì theo những cái thông tin mà họ đưa ra, tức là trên các trang mạng của những người tạm gọi là thạo tin họ đưa ra, thì nói rằng là hai người này đã cung cấp cho cơ quan công an những cái chi tiết về cái liên quan của bà Trương Thị Mai. Bởi thế cho nên là mới dẫn đến cái việc là hiện giờ thì bà Trương Thị Mai chưa được Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu cho bà ấy nhận một cái vị trí quan trọng nào khác ngoài cái vị trí hiện giờ bà đang giữ là thường trực ban bí thư. Thế nhưng cũng cần phải nói một lần nữa để cho chắc chắn là đấy là chỉ là thông tin tin đồn ở trên mạng thôi. Ngày hôm trước đó thì khi mà chúng ta xem cái tường thuật về cái đợt mà kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ở Điện Biên Phủ cũng như là ở Hà Nội đó thì đều thấy bà Trương Thị Mai có mặt. Thế nhưng là trông bà thì như xưa thì trông mặt thì khá mỏi mệt, thế nhưng mà bà có mặt ở tất cả các cái nghi lễ từ nhỏ đến lớn, cho nên là cũng chưa biết là thực sự cái hiện giờ cái số phận chính trị của bà ấy đang như thế nào ạ.
Nhưng mà cái khuôn mặt mà mọi người có vẻ là muốn thấy hiện diện ở trong cái buổi lễ mà đánh dấu kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là ông Nguyễn Phú Trọng, và trước đó nữa thì hồi 30 tháng 4 nữa thì là cũng không thấy bóng dáng của ông Nguyễn Phú Trọng, thì không hiểu là có những cái tin tức gì về cái sự vắng mặt đó hay không của ông Nguyễn Phú Trọng.
Dạ vâng, với cuộc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đó thì báo chí trong nước có đưa tin rằng là ông Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa chúc mừng và gửi điện chúc mừng. Đó thì một nguồn tin của ông ở trong nước thì cũng cho biết rằng là sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không được ổn lắm và hiện giờ thì ông ấy đang phải chữa trị ở bệnh viện 108. Thì cái thông tin đó thì Nga nghĩ là cũng có thể khả dĩ tin được, bởi vì là như chúng ta đã biết từ đầu năm đến giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua rất là nhiều những cái đợt mà cái sức khỏe của ông ấy lên xuống không bình thường. Rồi qua những cái diễn biến vừa rồi đó thì chắc là mọi người cũng nghĩ rằng là một ông già 80 tuổi như vậy đó thì sau những cái biến động về chính trị như vậy thì chắc chắn là nó cũng gây ra những cái stress, những cái biến động về sức khỏe không được mong muốn. Cho nên là cái việc mà ông ấy phải điều trị trong bệnh viện chắc là cũng không có gì đáng ngạc nhiên ạ.
Bây giờ thì quay trở lại với hai cái ghế trống Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, thì chúng ta cũng biết là trong ba nhân vật mà đang ở trong cái vị trí là có thể ứng cử cho hai cái ghế đó thì ông Phạm Minh Chính là đang giữ cái ghế Thủ tướng rồi, thì có thể là sẽ không được đề cử, nhưng mà hai người còn lại là ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai, thì bây giờ nếu như bà Trương Thị Mai mà những cái tin đồn như thế này, những cái tin mà rò rỉ ra như thế này mà rồi một hai ngày nữa trở thành sự thật, thì như vậy là chỉ còn có ông Tô Lâm thôi, vậy vẫn còn thiếu một người phải không?
Dạ vâng, một cái điều mà ai cũng thấy rằng là hiện giờ đang có cái khủng hoảng về nhân sự ở thượng tầng của hệ thống chính trị ạ. Những ghế thì là đã những người mà đã phải ra đi trong cái quá trình đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đó. Thì cái việc chám ghế trống là vô cùng khẩn thiết, thế nhưng mà cũng vô cùng khó khăn ạ. Thì như anh Quốc Vinh vừa nói rằng chỉ có ông Tô Lâm hiện giờ là có khả năng chám vào một cái vị trí ví dụ như là Chủ tịch nước hay là Chủ tịch Quốc hội. Thế nhưng mà cũng một mình ở ông Tô Lâm thôi thì không thể đảm đương được hết những cái kỳ vọng như vậy, cho nên là có thể là trong tương lai đó thì từ bây giờ cho đến trước Đại hội Đảng thì họ sẽ phải cho kiêm nhiệm. Thế còn kiêm nhiệm như thế nào thì chúng ta phải chờ mới biết được, bởi vì là cũng cái việc kiêm nhiệm nó cũng rất là nhạy cảm và nó cũng dẫn đến những cái đồn đoán về cả cái tương lai của ban chấp hành rồi của Bộ Chính trị, chứ không phải chỉ riêng một hai nhân vật nào trong đó. Đấy thì cũng quay lại một cái điều khẳng định chắc chắn là hiện giờ cái khủng hoảng thượng tầng nó đang rất là mãnh liệt, và với cái tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng như thế này mà trong cái thời kỳ chỉ còn có 2 năm nữa là đến Đại hội Đảng đó thì không hiểu là họ sẽ giải quyết cái vấn đề về nhân sự ở cấp cao này như thế nào thì quả thật là rất là khó hình dung ra.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Phát biểu tại cái phiên họp hôm 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành hoạt động Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn đã nêu một số cái thông tin, những cái lập luận của ông về điều mà ông gọi là cái diễn biến phức tạp của việc lưu hành thuốc lá điện tử. Ở Việt Nam đó thì hiện tại đang có cái đề nghị của bên Bộ Công Thương đó là cho phép là thử nghiệm, đại khái là mở những cái điểm để mà sản xuất, nhập khẩu cũng như là lưu thông thuốc lá điện tử. Nhưng mà Bộ Y tế đó thì đã khẳng định rằng là thuốc lá điện tử thì nó cũng có hại giống như thuốc lá vậy, và cũng nên có cái biện pháp để mà ngăn chặn, nếu không nói là cấm. Cái tình hình hiện nay đó, theo ông Trần Thanh Mẫn thì được báo chí trích dẫn là cái thuốc lá điện tử đang xâm nhập và được sử dụng ngày càng nhiều, gia tăng, và nhất là trong giới thanh thiếu niên, lứa tuổi học sinh. Tại sao Việt Nam vẫn còn loay hoay với một cái chuyện mà ở các nước khác người ta đã đi đến kết luận từ lâu rồi là thuốc lá điện tử nó cũng có hại giống như thuốc lá thường vậy.
Dạ vâng, cái này thì đúng là những cái sự chồng chéo của các bộ ngành nó gây ra cái bất cập. Thí dụ như Bộ Công Thương chẳng hạn thì họ chưa có cái quy định nào về cái hình thức là thuốc lá điện tử. Đó thì bây giờ nếu mà muốn mà để điều hành cái việc thí dụ như là buôn bán hay là lưu hành cái thuốc lá điện tử thì họ lại phải có một cái khung pháp lý đối với cái sản phẩm này. Thì hiện giờ thì họ chưa có cái khung pháp lý đó, bởi vậy cho nên là Bộ Công Thương họ chưa có thể đưa ra được một cái quyết định về cái lưu hành sản phẩm thuốc lá điện tử này ạ. Đúng là ở các nước thì Nga thấy rằng là họ đã có những cái quy định rất là nhanh chóng từ khi mà thuốc lá điện tử phát sinh ra, và bây giờ thì những cái chỗ mà được mua bán thuốc lá điện tử đấy, ví dụ như là bên Anh Quốc chẳng hạn, thì nó có những cái cửa hàng mà phải có license, phải có giấy phép và phải có những cái quy định rất là cụ thể, rất là chặt chẽ trong cái việc kiểm tra kiểm soát cái việc lưu hành thuốc lá điện tử đó. Giới trẻ thì rất là quan tâm đến cái thuốc lá điện tử, bởi vì thí dụ như ở Nga chẳng hạn, đi qua những cái shop ở bên này mà bán thuốc lá điện tử đấy thấy mùi rất là thơm, thì nghĩ rằng là chắc là cái này sẽ hợp gu với cả các bạn trẻ đây. Thì y như rằng tức là người trẻ ở Việt Nam thì họ cũng rất là thích thử những cái mới. Có thể là bố mẹ cũng như là nhà trường rồi ngành y tế họ phải chú ý để nhanh chóng đưa ra cái quy định về cái mặt hàng này ạ.
Mà ở Việt Nam á, cái điều đáng ngại đó là hiện tại người ta đã phát hiện thực tế đó là những cái loại thuốc lá điện tử này, và thậm chí nó còn có một loại nữa, nó gọi là thuốc lá nung nóng đó, tức là một một cái sản phẩm mới, thì có phát hiện rằng là pha trộn ma túy ở trong đó, ví dụ như pha trộn cần sa hoặc là các cái loại ma túy tổng hợp chẳng hạn, thì rõ ràng cái này là vô cùng phức tạp. Và một khi mà đã dính vào thì là nó sẽ gia tăng rất là nhanh. Thì không hiểu là Việt Nam sắp tới đây thì có cái biện pháp nào phù hợp để mà bắt kịp với cái chuyện này hay không?
Vâng, trước mắt thì chưa thấy luật pháp hay là cái quy định nào hết cả. Ở Việt Nam thì hay có cái câu rằng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu mà chưa thấy được nhãn tiền cái ảnh hưởng xấu của những cái sản phẩm mới như này thì họ cũng chưa có gấp rút để đưa ra được những cái quy định quản lý đâu ạ. Cũng cần phải nói thêm là cái việc hút thuốc lá ở Việt Nam nữa thì nó vô cùng là phổ biến. Việt Nam là một trong những nước mà người lớn hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Quý vị đi đâu cũng thấy người khác hút thuốc lá, thì thậm chí là họ không có cái quy định là ví dụ như trong nhà để máy lạnh không được hút thuốc, rồi có những nơi hút thuốc riêng vân vân, thì những cái đấy rất là lỏng lẻo. Và nếu mà không quản lý được cái việc hút thuốc lá truyền thống thì còn nói gì đến cái việc hút thuốc lá những sản phẩm mới như là thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng như anh Quốc Vinh vừa nói ạ.
Sang một chuyện khác, ban nãy thì chúng ta có nhắc đến thời tiết. Vài ngày trở lại đây đó, ở Việt Nam là cái nhiệt độ rất là nóng, nóng kinh khủng, 39 trở lên. Thật sự cái chuyện này thì nó xảy ra trước cái đợt nóng rồi. Đó, nhưng mà vì cái đợt nóng cho nên là nó làm cho cái chuyện này nó tệ hại hơn. Đó là hàng chục cái cây xanh lâu năm ở trên đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hồng Nga chắc là biết cái chỗ này là nằm ở đâu, là bị cắt tỉa trụi, nhánh lá chỉ còn trơ lại cái phần thân và gốc thôi. Trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì coi như bỗng dưng là không còn một tí bóng mát nào cả ở khu vực này.
Dạ vâng, cái phố Duy Tân mà anh Quốc Vinh nói đó là ở quận Cầu Giấy ạ, tức là phố Dịch Vọng Hậu, gần phố Dịch Vọng, thì là cũng là nơi bố mẹ của Nga vẫn giờ vẫn đang ở đó. Thì đúng là cái khu này là khu chung cư, rất là nhiều nhà cửa, nhà dân san sát và cái dân số rất là đông. Khu phố họ cắt cưa hết thân cành của hàng chục cây xanh mà đang cho bóng mát ở ở trong cái khu Dịch Vọng Hậu này đó, thì khiến cho người dân rất là bức xúc, bởi vì là mùa nắng nóng quý vị thấy ở Hà Nội chẳng hạn, khi mà đi ra ngoài đường, nhất là đi xe máy hay là đi xe đạp chẳng hạn, mà không có bóng cây xanh thì đúng là không thể nào chịu nổi. Chỉ dừng 1 phút trên đường cũng 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 có cảm tưởng như là mình có thể ngất đi được vì cái sự nóng chảy nhựa ở trên đường ấy ạ. Nóng Hà Nội thì quả thật là vô cùng khủng khiếp. Đó thì cái việc mà cắt cây xanh này thì chắc chắn là người dân rất là phản đối.
Nhưng mà lý do tại sao họ lại cắt cây chỉ còn trơ cái thân như vậy?
Vâng, đó thì Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, tức là cái nơi cái chính quyền địa phương mà quản lý cái phường đó, thì họ giải thích rằng là hồi xưa đó thì khi mà trồng những cái cây xanh đó thì họ đào cái hố trồng cây rất là nông, chả hiểu sao lại lại nảy sinh ra là đào nông. Thế cho nên là bây giờ cây mọc cao quá thì xảy ra cái tình trạng là cây dễ đổ. Tiếng ở Việt Nam, ở Hà Nội thì vẫn hay nói là bị tùng bê đó, từ tiếng Pháp ra, tức là đầu thì nặng, đuôi thì nhẹ, cho nên là nó có thể bị lật. Thế cho nên là họ phải cưa hết đi để cho nó cân bằng lại là một, với cả thứ hai là để cho cái bộ rễ của nó có thể mọc sâu thêm, đảm bảo là cây nó không bị đổ trong cái mùa mưa bão sắp tới. Tức là thông thường ở miền Bắc Việt Nam thì Nga nhớ rằng là khoảng độ tháng 7, tháng 8 dương lịch đó thì là bắt đầu mưa bão, rồi có những cái cơn bão rất là lớn, thì đúng là hay bị đổ cây thật.
Đọc cái tin này thì đúng là tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tra cứu xem là cái kỹ thuật này thật sự ra có đúng là như vậy hay không. Có thể là người ta sẽ nghĩ rằng là nếu như cây không còn lá, không còn cành thì chắc là chất bổ dưỡng gì hết là nó đều tù xuống ở dưới rễ, cho nên là rễ nó sẽ mọc sâu hơn. Nhưng mà cái chuyện nó nghe nó rất là buồn cười, và tôi tra ở trên mạng thì không thấy gì cả. Thì nếu mà quý thính giả nào mà biết có thông tin và cũng như có kiến thức chuyên môn về chuyện này thì cho chúng tôi biết để mà cùng chia sẻ cho mọi người. Đó là chưa kể đào cái hố nông để mà trồng cái cây, cái đó là lúc mới trồng cái cây xuống thôi, rồi sau đó cứ tiếp tục nó đâm sâu xuống đất chứ hả?
Vâng, và họ cây nào thì cũng cần phải có lá thì mới có thể sống được, có thể tồn tại được. Nên bây giờ họ cắt hết tất cả cành lá đi thì không hiểu nó sống kiểu gì.
Có thể là người ta đã có cái ý đồ là rồi sớm muộn gì cũng sẽ đốn những cái thân cây to quý như thế này để làm gỗ, cũng giống như là chuyện đã từng xảy ra ở Hà Nội rồi.
Vâng, không chừng là như vậy.
Không biết được. Thôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh ạ. Chào quý vị thính giả, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.